Vãn Ninh và mẹ chuyển tới phòng trọ trên gác tiệm may. Cô giữ cho sự việc còn đường truy nguyên, cô dán dòng thời gian lên mặt sau tấm rèm để không ai ngoài mẹ nhìn thấy. Cô ghi ai có mặt, vật nào bị chạm vào khoảng thời gian nào, không thể tự giải thích. Mất nhà biến thành lời thề không để sự thật bị đuổi thêm lần nữa. Bình tĩnh, không phải yếu đuối, chứng cứ có nguồn độc lập mới đứng vững. Cô hỏi ngắn, để người đối diện tự lộ chi tiết họ lẽ ra chưa biết. Hậu quả vẫn đến, cô đánh dấu tổn thất thứ nhất và chờ đối thủ bước tiếp. Vãn Ninh đau nhưng không ép ai ở lại. Cô gửi dấu xác thực tới nơi ký gửi độc lập để hành vi của đối thủ tự mang ngày giờ và chữ ký. Sự chăm sóc lặng lẽ của Tố Lan nhắc cô rằng sự thật phải cứu được người, không được biến thành công cụ trả thù. Buổi sáng ấy không có dấu hiệu báo trước. Hội đồng kỷ luật mở phiên kín và từ chối nhân chứng của Vãn Ninh. Cô giữ cho sự việc còn đường truy nguyên. Cô nộp yêu cầu bằng văn bản để việc từ chối trở thành một dấu vết thủ tục. Cô ghi ai có mặt, vật nào bị chạm vào khoảng thời gian nào, không thể tự giải thích. Cô chịu những câu hỏi mang tính sỉ nhục mà không nổi nóng. Bình tĩnh không phải yếu đuối, chứng cứ có nguồn độc lập mới đứng vững. Cô hỏi ngắn để người đối diện tự lộ chi tiết họ lẽ ra chưa biết. Hậu quả vẫn đến, chứng chỉ nghề của cô bị tạm thu. Vãn Ninh đau, nhưng không ép ai ở lại.